tấm 1164 Kinh Địa Tạng. Lại nữa, Địa Tạng, trong vị lai những vị quốc vương cho đến Bà La Môn đẳng làm bố thí được như vậy thì đắc vô lượng phước. Nếu còn biết hồi hướng bất cứ nhiều hay ít, cuối cùng thành Phật, huống chi quả báo làm Đế Thích Phạm Vương hay Luân Vương. Vì vậy Địa Tạng hãy khuyến khích chúng sinh nên học như vậy. Trong 1167, cái pháp đang dạy cái phần này là cái pháp hồi hướng. Hồi hướng nó làm tăng trưởng cái phước báo của mình. Nếu hồi hướng như vậy, ít là nhiều mới được. Được cái hồi hướng, cái phần hồi hướng đó, công đức đó nó được tăng trưởng rất nhiều. Nếu như mình biết bố thí với một cái tâm từ, một tâm bi, một tâm bình đẳng, một tâm biết thương hại, một tâm tâm thông cảm, thì cái phước nó vô tận. Rồi nếu biết mà hưởng cái phước đó rồi, là tạo được công đức như vậy rồi, mà biết hồi hướng cho pháp giới thì cái công đức mình nó vô tận. Giống như đây có cái ví dụ là đây là giống như là mình lấy ly nước mình đổ vào biển nha. Mặc dù ly nước rất ít, đều cái biển nó nhập với biển, phải nó cùng một loại nước của biển luôn. Ai thắc mắc gì không? Mà làm sao mà hồi hướng? Cuối ngày khi tu hành xong hồi hướng công đức ở trang 185. Chẳng hạn như có những người biết pháp một tí, làm một tí công đức á, thì hồi hướng công đức cho cha mẹ mình hay cho người thân yêu của mình. Chứ làm như vậy nó họ có lợi thiệt, nhưng đều nó không tốt. Nó không tốt bằng là hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Tại sao như vậy? Tại sao? Quý vị phải nhớ rằng á, mình đang luân hồi từ vô thủy. Mình cứ luân hồi hoài. Ví dụ quý vị ngày hôm nay đây, tại quý vị đã từng luân hồi từ lâu rồi. Ngày mới gặp được đây. Bây giờ ông hỏi, nếu mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh, tất cả mọi người được một tí xíu, bằng một cái cát bụi nữa. Mình hồi hướng cho cha mẹ mình, nó cha mẹ mình hưởng được nhiều hơn. Quý vị nghĩ sao? Câu này ông nói là ông nó có lý, là tại vì nếu hồi hướng cho cha mẹ mình không thì nhất họ được cái phần chia họ lớn hơn. Quý vị nghe có hiểu không, là mình hồi hướng cho pháp giới cho tất cả chúng sanh thì cái công đức mình nó lớn hơn nhiều. Mình cái phần mà nó tăng trưởng nó lớn hơn nhiều. Xong cái phần tăng trưởng rất lớn, nó dùng cái đó mình hồi hướng lại cho người thân yêu của mình thì người ta hưởng được nhiều hơn nữa. Hai lần hồi hướng hai lần đâu. Thầy hiểu cái pháp này không? Mình trước kia đó, mình hồi hướng cho pháp giới cái đã, thì mình công đức nó trở lại mình rất là lớn. Xong lấy cái công đức đó mình hồi hướng lần thứ nhì cho người thân yêu mình, người ta hưởng được nhiều hơn. Nghe hiểu không? Quảng Ngân nghe hiểu không? Mình làm một lần. Có ý kiến gì khác nữa không? Cái phước công đức mà ổng ước con cho cha mẹ ổng đó hay bà ngoại ổng đó là cái loại công đức mà có lầu. Phước nghe không? Ok. Khi mà cái công đức nó không lầu nó mới lớn được. Cái duyên mọi người nó khác. Khi mà mình hồi hướng mà cho người ta lợi là mình hồi hướng với cái tâm phân biệt. Có nghĩa là cái loại phước đó có loại hữu lậu. Còn ngược lại, mình hồi hướng người ta mặc dù cái phần nó nhỏ hơn á, của một cái loại phước mà nó vô lậu á, thì nó có giá trị hơn nhiều. Nói cách khác, quý vị đang còn kẹt vào cái pháp thế gian. Pháp thế gian còn so đo, còn biết nhiều, biết ít, biết lợi, biết hại. Ok? Cái pháp này là pháp không phân biệt. Mình cho tất cả chúng sanh là cái tâm mình không phân biệt. Ok? Thì cái phước đó là cái phước vô lậu. Nghe rõ ràng không? Cái tâm mình á, mà hồi hướng á, mà không phân biệt á, cái phước đó mà là phước vô lậu. Phước vô lậu, cái phước làm cho mình thành Phật được. Phước sau mình tu hành được. Ok? Rồi cái phước mà có phước có lậu á, dạng mình nói muốn con cháu mình nó lợi á, okay. Thì sau này nó giàu làm gì? Nó giàu thành triệu phú, nó đi đốt chùa, nó giết người, nó ăn cắp người ta, rồi nó ăn hiếp vợ nó, rồi ăn hiếp con nó, cũng chừng nó thôi. Nó sướng thiệt á. Nó đi tới đâu? Nó chỉ tạo nghiệp thôi. Bởi vậy cho cái phước mà nó hữu lậu nó tai hại lắm, không có lợi đâu. Cho cái phước vô lậu nó lợi hơn. Thành nói cái xác, nếu quý vị cho một cái phần chút xíu thôi, cái vô lậu đó, nó giá trị hơn cái cho cái phần lớn của cái hữu lậu. Cái câu hỏi là tại sao có chỗ là có những cái loại hồi hướng khác nhau. Mỗi cái loại hồi hướng nó có công dụng của nó. Cái hồi hướng trang 185 á, cái hồi hướng nó phổ thông, bất cứ làm gì hồi hướng nó cũng được. Ok, cái hồi hướng này giúp tất cả chúng sanh, giúp hồi hướng cho tất cả pháp giới. Ngược lại, sau khi dẫn giảng kinh rồi có cái hồi hướng về nghe giảng pháp là cái loại hồi hướng nó khác. Là tại vì cái pháp đó là cái pháp đang dạy về, đang mở cái huệ của mình, cái huệ vô lậu của mình. Ok. Cái pháp hồi hướng nó rất quan trọng. Tại vì nó giúp quý vị có cái công số nhân nó rất là lớn. Bởi vậy quý vị có phước tu tiếp được. Cái này là cái bí mật của Đại Thừa, quý vị có biết không? Quý vị muốn tu Đại Thừa phải hồi hướng. Phải hồi hướng cho pháp giới. Không hồi hướng pháp giới không đủ phước tu. Mà 11-68 cái Hiền Ngu Kinh. Thì trong cái kinh đó mới kể cái câu chuyện, cái công án là cái người mà đại hộ pháp của Đức Phật á, ông Tu Đá này là cái người mà cô độc trưởng giả đó, cái người mà cho cúng dường cái vườn cô độc đó, cái người ông đó, cái ông mà cúng cái vườn cô độc đó cho Đức Phật là ông này đó. Ok. Sau khi cúng cho Phật cái vườn cô độc rồi thì ông với ngài Xá Lợi Phất mới đằng tính chuyện xây cất. Rồi ông mới để ý thấy ngài Xá Lợi Phất có một cái mỉm cười trên mặt á, mới hỏi tại sao. Ông Xá Lợi Phất mới cười, ông nói là cái phước báu mà ông này ông xây á, mới phát cái tâm á. Quý vị nghĩ cho coi, phát cái tâm đi muốn xây một cái chỗ ở cho Phật với đệ tử Phật thôi á, thì vì cái tâm bố thí như vậy thì cái lâu đài trên trời đó nó đã xây xong rồi, cái cung điện trên trời đã xây xong rồi, dễ sợ không? Okay. Cái phước nó lớn như vậy đó, nghe có hiểu không? Mình phát tâm á, mình bố thí thôi á, cái bố thí một cái chỗ ở cho Phật thôi, thì riêng cái cung điện trên trời mình nó đã xây xong rồi. Phước nó lớn như vậy luôn đó, nó đợi mình có cung điện sẵn trên trời này. Rồi ngài Xá Lợi Phất á mới nhìn dùng cái thiên nhãn tiếp tục nhìn quan sát, thì ngài bỗng nhiên ngài sầm mặt lại, ngài buồn. Mới ngài cái ông trưởng giả mới hỏi tại sao như vậy. Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng á, Đức Phật Tỳ Bà Thi cũng xây một cái chỗ ở chỗ này, xây cái chỗ ở chỗ này. Mà lúc đó là mấy con kiến á, nó mới sinh ra thôi. Ok. Con kiến mới sinh ra thôi. Bây giờ nó vẫn còn làm kiến. Nói cách khác, Phật Tỳ Bà Thi là Đức Phật đầu tiên của cái kiếp hiền kiếp này. Cái ngài Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ bảy mà đã hiện ra. Tức là cái tổ kiến nó sau bảy đời Phật rồi nó vẫn còn làm kiến như thường. Ok. Họ nhận thọ cái thân là con kiến này á, đã 90 đại kiếp mà không thoát được. Thành cái sanh tử là nó trường rất rất dài. Muốn thoát thì phải bố thí. Thành cái vị nhớ, nếu tạo công đức ít là nhiều thì nó cũng được, mà biết dùng cái pháp hồi hướng công đức đó cho vũ trụ, cho pháp giới thì chắc chắn sẽ thành Phật. Phải thắc mắc gì không? Một khi sinh vào cái quả súc sanh rồi, ok, thì mình sẽ đời đời kiếp kiếp sẽ làm súc sanh. ngược lại cái thân người này rất dễ mất. Ngược lại cái thân mà thân mà súc sanh rất khó thoát. Yeah. Phá mượn là gì? Vô gì?
Không, khi mà tu định không có vô tưởng và có nguyện, như cho con đang nguyện, đang ngồi giữa, đang có đức tự động con nguyện, cho nên con bị kẹt.
Tôi không biết nữa, quý vị nghĩ sao? Mình kẹt tướng là không? Có kẹt hay là không kẹt? Kẹt. Đồng ý không? Chấp tướng là gì? Chấp tướng có nghĩa là mình đang kẹt vào một cái hình dáng, mình đang có cái chỗ bám được. Ok? Và người ta thấy mình hiền lành, người ta lợi dụng mình được, cái đó gọi là chấp tướng. Mình chấp tướng hiền lành. Ok? Tại sao mình phải hiền lành? Mình giữ cũng là chấp tướng, hiền lành cũng chấp tướng. Tất cả đều chấp tướng hết. Ok. Mình lỡ dài mình chấp tướng mà hiền thôi, chứ còn lỡ mình chấp tướng mà ác thì người ta vẫn sống cũng như vậy thôi, nó không chả khác như mình hết. Tùy cái trình độ quý vị, nói quý vị thấy. Ok. Thứ nhất ở trình độ mình á, mình còn thấp. Ok. Mình còn thấp. Thành ra mình phải học cái pháp để mình dùng cái phương pháp để mình kiếm cái đường giải thoát. Ok, thành mình phải chấp vào cái pháp cái đã. Đó. Quý vị phải nghĩ cho kỹ coi, hiện bây giờ mình đang tối tâm. Ok, mình phải chấp tướng chứ, mình phải chấp một cái gì đó để mình tìm con đường giải thoát cái đã. Mình chấp vào cái ánh sáng mình mới thoát ra được. Hiện bây giờ quý vị đang ở trong tối, muốn thoát cái tối là phải chấp vào cái sáng mình mới thoát được. Còn nếu không á, mình không chấp vào cái sáng là mình sẽ luôn luôn mình kẹt vào cái tối. Đồng ý chỗ đó không? Mình phải chấp cái đã chứ. Ok, nếu quý nghĩ quý vị đang vẫn còn hồ đồ như thường, vẫn còn u mê như thường, thì phải chấp vào cái pháp, phải chấp vào cái tướng. Phải hiểu cái chấp tướng này nó rất là đặc biệt ở chỗ rằng ấy, cái chấp vào cái nó giúp mình giải thoát, chứ không phải chấp vào cái vô minh. Cái pháp mà lập nguyện là cái pháp nó giúp mình được giải thoát, chứ không phải cái pháp vô minh. Ngược lại, cái pháp mà để cho mình sau này mình được hưởng giàu sang, được sung sướng, đó là cái pháp vô minh. Mình không cần chấp vào cái đó. Mình không nên chấp vào cái pháp đó. Nói một cách khác để cho quý vị nghe. Ok. Quý vị nói tôi phải trung thành với người vợ là chồng của mình. Cái này, cái pháp này là cái pháp mà mình trung thành với cái người vợ chồng của mình. Cái pháp đó là sao? Đúng không? Cái đó là pháp đúng, đó là chánh, là pháp đúng, đúng không? Ai đồng ý chỗ đó không? Có một người không đồng ý, không lý chỗ nào? Có ai không đồng ý? Có ai đồng ý với ông này? Ok, những người không giơ tay là không đồng ý. Mình trung thành với chồng, với vợ mình là cái pháp đúng, là pháp sai? Đúng. Đúng. Trắc. Cái việc trung thành với vợ với chồng mình á, làm sao nó giúp mình giải thoát được? Không phản bội nghĩa là sao? Tôi hỏi ngược lại quý vị, nếu như là chồng quý vị là ông đại ác, ông như Osama bin Laden đó, giết người thôi, quý vị vẫn trung thành với ông hả? Quý vị có trung thành là không? Nói cho rõ ràng hơn được. Cái hàng như về nhà ngày hôm nay, chiều nay về nhà, tối nay về nhà, nói là đang ra lệnh cho 5 chiếc máy bay, nó đâm vào thành phố New York. Nghe biết như vậy ngày mai sẽ giết một rất nhiều người như vậy đó. Ok. Quý vị có không có phản bội người vợ chồng mình hay là không? Ông nhận nói không? Nếu như mình phải tùy trường hợp, có nghĩa là cái pháp đó nó chưa phải pháp cứu cánh. nó chưa cho mình, cho phép mình giải thoát. Có nghĩa là lâu lâu mình có thể trung thành, lâu lâu mình không cần trung thành. Mình phải uyển chuyển. Nếu đúng thì mình trung thành người ta sai mình không được trung thành với người ta. Nếu người ta sai mình trung thành và nâng hại người ta. Nói cái vị nghe cái chuyện này, Đức Phật Thích Ca đừng đừng tu khám phá rằng á, ông ngài Thích Ca Mâu Ni đừng tu mới phát giác được một cái người kia sắp giết 500 người. Hồi đó ngài Thích Ca Mâu Ni đã thọ Bồ Tát giới rồi. Trong Bồ Tát giới á, ok, cái giới đầu tiên hết là quý vị biết giới gì không? Không được sát sanh. Cái giới quan trọng nhất Bồ Tát giới là không được giết, không được sát sanh. Mà ông này ông thọ Bồ Tát giới rồi. Hồi đó ngài Thích Ca Mâu Ni chưa thành Phật á, tu cái pháp Bồ Tát giới, giữ Bồ Tát giới rất rất là nghiêm khắc. Khám phá một người sắp giết 500 người. Làm gì bây giờ? Quý vị làm cái gì? Người đã biết rồi không được trả lời. Sao? Quý vị làm cái gì? Người không biết á, làm gì bây giờ? Phật Thích Ca Mâu Ni giết cái người đó ngay lập tức. Tại sao như vậy? Tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni giết cái người kia? Tại vì thật ông nghĩ như vậy. Tôi giết ông này thì tôi đọa địa ngục. Mà ông không bị đọa địa ngục, thế ông để mà đọa địa ngục. Phải có cái sáng suốt để mà nhận ra cái pháp. Chẳng thể nào mà mù quáng mà nhắm đâu được. Tại vì tổ tiên mình làm nó không nghĩa là nó đúng. Không phải họ hàng tổ tiên mà nó làm trước giờ ai cũng làm như vậy nghĩa mình là, có nghĩa là đúng. Sư cô ni sư có ý kiến gì không? Có nhớ chuyện gì không? Nói đi, đừng cái gì mà không có nhớ mấy. Cùng lắm tôi cười thôi. Sao nhớ chuyện gì? Giờ mới đầu ngại rồi. Cái người mà xứng đáng á, nếu mình trung thành mình nên trung thành. Người ta không xứng đáng mình không cần trung thành. Giảng gì như vậy nữa? Tại mình trung thành chỉ hại người ta thôi. Mình trung thành cái người không xứng đáng á, mình chỉ khuyến khích người ta tiếp tục không xứng đáng thôi. Cái đó là cái huệ. Có đủ cái sáng suốt, có đủ cái nghị lực mới làm vậy mới được, không phải là dễ đâu. 11:6-19 Kiên ý kinh. Đức Phật nói với ngài Ananda, nếu như mình nói giảng thuyết rộng thuyết về bố thí thì mình đang trồng những cái nhân liệu cho sanh tử, giống trồng cây vậy, trồng cái nhân nào thì hái được cái quả đó, được cái quả thì phải trồng cái nhân. Mình trồng cái thiện, làm cái thiện thì để được cái phước. Bất cứ cái gì mà mình tạo phước rồi đó, nó sẽ trở lại mình, không mất gì hết. Cái phước của mình tạo đó, cái chuyện tốt mình làm, chuyện thiện mình làm đó, mình hưởng được cái phước đó hết, không có mất gì hết. Những cái gì điều tốt mình làm trong cuộc đời mình á, là mình được hưởng hết. Có người hỏi tôi hồi nãy, hỏi là cái người có phước á, nó lộ ra bằng cách nào? Có phải nó lộ ra là mình như mình bị khờ không? Nếu mình có phước người mình khờ, ông không đồng ý. Nói người nó xoay lại, cái người mà khờ có phải người có phước hay là không? Sao vâng ơn cái đó đúng, như đều tùy cái lời phước á. Có những cái lời phước mình phải giấu cái oai nghi, nhưng thôi oai nghi của người ta sợ. Dạng như ngài thánh nhất bữa trước tôi cứ do coi hình ngài thánh nhất đó, oai nghi quá đi, mấy người thường ta sợ, người ta không dám tới gần. Những ngày như ngày Thiên Hóa mình tới gần mình không sợ. Cái phước mà phước ngày Thiên Hóa còn nhiều hơn ngày thánh nhất nữa, thành ra nó không lộ ra cái oai nghi. Thành tùy cái loại phước. Đây là cái hình của một cái người thánh nhân. trong cái hình này thì ngài thánh nhất là tỏ cái lòng từ bi ra đây, chứ thì thường ngài còn những cái bên những nhà ngài thiền sư với ngài tổ sư thiền, đây là cái oai nghi của những vị tổ sư thường thường thấy như vậy đó. Ok, nó lộ ra, họ lộ cái thần lực của họ. Ngài Hư Vân đó cũng như vậy luôn đó. Ok, ngài Hư Vân cũng lộ cái thần lực của ngài ra. Ngài Hư Vân là Đề Bát Địa Bồ Tát vẫn lộ ra như thường. Đề Bát Địa nó vẫn còn bị lộ ra. Ngài Thiên Hóa trình độ cao hơn, hơi nghiêm khắc một tí trong này. Quý vị đồng ý hình này không? Mấy ngài tổ sư thiền tông người ta hơi nghiêm khắc cái chỗ đó, nó lộ ra ở cái nghiêm khắc. Cái nghiêm khắc của ngài Thiên Hóa ít khi mà nó lộ ra, dễ sợ lắm. Cái chỉ lộ ra cái nghiêm khắc khi nào cần thôi. Cái lộ ra nghiêm khắc có người ta sợ người ta chạy hết. Đồ người ta không được. Ok. Thằng cái trình độ khi mà còn cái người khi mà cái khi mà người ta tới trình độ nào đó rồi, ta phải bỏ cái nghiêm khắc này. Ngài Thiên Hóa làm thì mới cứu được những cái người mà không người sợ cái nghiêm khắc. Cái phước nó không lộ ra ở cái oai nghi của mình. Cái phước nó lộ ra ở cái tâm thiền của mình. Cái người có phước là người tốt. Không phải người giỏi, không phải người thông minh. Nhưng có phước thì sự có phước là người tốt. Không cần phải thông minh, không cần phải lanh lẹ, không cần phải giỏi, không cần phải nổi tiếng, không cần phải giàu, mà là tốt, mà là người tốt. Mấy người đó người rất rất là có phước. Thường thường người ta nghĩ là có phước có nghĩa là phải giàu với là phải lái xe Mercedes. Không có đâu. Ok. Tại sao như vậy? Tại sao người phước là tốt, không phải là người phước là giỏi? Cái người mà có người mà tốt á, có phước hơn người giỏi. Tại sao như vậy? Cái người mà có phước á là càng ngày càng thêm phước, gọi là có phước. Còn có phước á mà càng ngày mà thua mà bớt hụt phước á là đâu phải có phước đâu. Cái người mà tốt á nó đang luôn luôn nó tạo phước đức. Cái người mà giỏi á chưa chắc là đang tạo phước đức. Nó khác chuyện đó thôi. Người có phước đang tạo phước. Người có phước đang tạo phước, không có sai phước. Đã lời được không? Còn nghe có lý không? 1, 1, 7, 10. Lại nữa, Địa Tạng, trong vị lai thiện nam tử thiện nữ nâng nào trồng một ít thiện căn ở trong Phật pháp, dầu chỉ bằng lông tóc cát bụi đi nữa, phước báo họ nhận được cũng không thể ví dụ. Trồng về cái phước về với Tam Bảo. Ngài Lục Tổ nói rằng ở trong á thì mình xả cái tham về cái bụng xỉn, ở ngoài thì mình làm lợi cho chúng sanh, cái đó gọi là bố thí. Hồi xưa có ngài A Dục, đằng con nít mà đang chơi nó bờ biển, đứa con nít nó không có gì hết, nó chỉ thấy Phật rất trang nghiêm, nó thầm xin lòng kính phục, thì nó lấy một cái bóc lên một cái mâm cát, xong nắn lại làm cái hình của cái bánh, xong tới nó cúng cho Phật, cung kính cúng cho Phật. Và nhìn nó, đứa con nít, ok, không phải là đứa con nít không, hồi đó vua A Dục á, kiếp đó là một cái đứa người con nít ăn xin, rất nghèo khổ, ok, đang ra ngoài bờ biển, thì cúng cho Phật một cái bánh, miếng bánh bằng cát đó, Phật mới nhận. Phật mới rất từ bi, Phật nhận là và hỏi con muốn cái gì. Thì Phật mới hỏi là muốn cái gì. Cái đứa em bé mà khất sĩ ăn mày đó mới nói là bẩm Phật, trong tương lai con muốn được giàu có, mà không ai có thể dám khinh thường con. Thời nhờ cái phước đức đó thôi, sau này xin làm vua A Dục, một trong vị vua mà rất nổi tiếng trong Ấn Độ. Ok. Trong cái đại luận, trong tất cả những cái phước điền, thì phước điền của Phật là phước điền là đệ nhất, tại vì nó đầy đủ hết tất cả những cái Phật và những cái pháp. Nói về cái Phật là một cái phước điền thì đại luận nói rằng trong cái chỗ trồng đó thì nó đã thanh tịnh rồi, nó đỏ, đã bỏ hết tất cả những cái yêu với những cái phiền não loài cỏ loài cỏ uế đó. Nếu quý vị giữ cái giới thanh tịnh đó, thì nó hiện ra cái mặt đất nó bằng phẳng. Nếu quý vị tu từ cái bi đó, nó lộ ra là cái thiện với là cái đẹp, tại vì mình bỏ tất cả những cái đất mà nó xấu, nó mặn. Nếu quý vị tu 37 cái phẩm bồ đề, thất giác gì thì nó giống như cái 37 cánh bồ đề đó, 37 phần đó, 37 bồ đề phần đó, thì nó giống như là những cái bờ đê ngăn ruộng. Thập lực về bốn vô ý với bốn trí vô ngại, trí vô tận, là giống như những cái tường nó tạo được cái tam thừa, tạo được cái Phật quả, niết bàn quả. Nếu quý vị trồng với cái vô thượng và vô bỉ cái chỗ trồng này thì cái phước mình nó vô tận. Nếu có cái phước mà cúng cho Phật thì nó sẽ cái phước đức mình vô tận. Bởi vậy những cái ngài thánh nhân với những Phật Bồ Tát họ để lại những cái xá lợi. Ok, nếu quý vị thấy những xá lợi thì nên tới cúng chúng xá lợi. Ở chẳng hạn như ở Tây Lai Tự, ở ngay cái bảo tàng viện của họ trong đó có xá lợi của ngài Thích Ca Mâu Ni. Thầm một lần tôi tới như vậy, tôi xin Phật, cũng xin Phật là trong tương lai không ai khinh thường tôi hết, trong tương lai tôi có rất nhiều chùa, giống khác gì mình cúng cho Phật đó. Tới gặp xá lợi mà cúng cho xá lợi giống như cúng đang cúng cho Phật vậy đó. Hàng bây giờ sư cô Hằng, cái cô Diên Huệ đang ở Hồng Kông bây giờ, tôi yêu cầu sư cô mà đi thỉnh một cái rất nhiều cái những cái tháp xá lợi tháp. Khi sư cô trở về mình sẽ đem ra những cái xá lợi của những cái thánh nhân đó, với Phật với thánh nhân đó. Tới mà thấy được cái xá lợi lại để trong cái dịp mà đặc biệt pháp hội đặc biệt, tôi sẽ đem ra để cái việc chiêm ngưỡng để mà lại. Ok. Đừng hiểu lầm tôi. Đừng có quên rằng mình tới mình lại Phật đó, là một cái cúng dường cho Phật. Ok, không phải bây giờ phải tốn tiền đâu. Tôi để ý thế, và Tây Lai Tự đó, trong cái bảo tàng viện của họ, thấy rất nhiều người da trắng, người Á Đông đi ngang qua, thấy xá lợi Phật mà cũng tin bờ, không cúng dường, không thèm lại đâu nữa, không thèm nhìn luôn nữa. Đáng tiếc như vậy đó. Cái cơ hội ngàn vàng để mà cúng cho Phật mà không chịu cúng. Tội dễ sợ. Ai thắc mắc gì không? Tôi nghĩ rất giống nhau. Giống không bác? Bác Thân Hương có giống không? Ủa sao không giống? Thấy nó cũng giống vậy thôi. Dạ. Hồi hướng cho công đức cho tất cả pháp giới, chứ đừng phải hướng cho cha mẹ mình nghe. Nếu vì hồi hướng cho cha mẹ với con cái mình không là, là sai rồi. Ông ước ông nghĩ là tôi là muốn làm lợi cho con cái mình, không biết là đang làm gì làm hại cho con cái là có, đâu có lợi gì hết. Hồi nãy tôi nói trả lời mà không trả lời cho hoàn toàn tất cả. Nhớ hồi nãy tôi nói không? Mình mà chưa chưa được giải thoát thì mình phải cần chấp vào cái pháp. Tại vì nếu không chấp pháp á thì mình sẽ tối tăm suốt đời. Khi cô bỏ đi rồi trả lời với cô, tại cô này cái cô Phước Từ cô hỏi mà trả lời chưa xong, cô không có chặn mình, cô lịch sự quá đấy. Làm không đủ á là phải nhắc tôi nhưng thôi, chứ thôi tôi quên ráng mà chịu. Ok, cái cô cục tóc thấp đó. Tôi trả lời một nửa mà không dám hỏi luôn nữa. Sợ nó đổi như vậy luôn nữa. Bây giờ mình đắc được giải thoát rồi. Mình có ngừng lập nguyện không? Không, tại sao? Nếu mình đã giác ngộ, mình đã được giải thoát, tại sao mình chấp cái pháp làm cái gì? Ai cũng suy nghĩ. Yes. Đúng. Cái đó là cái tế nhì của cái phần thứ nhì đó. Trả lời rất là chính xác. Ok. Nói nó hơi luồn thuồn tí nhưng được trả lời rất là đúng. Để giảng dịch tiếng Việt cho họ nghe. Sư cô nói rằng á, cô nói rằng á, lúc mình làm á, khi mình giác ngộ được, khi mình giải thoát được rồi, mình chỉ làm thôi, mình không còn phân biệt nữa. Mình vẫn lập nguyện, nhưng điều mình không coi đó là cái nguyện này hay là nguyện khác hay là không phải nguyện, mình chỉ làm thôi, chỉ đúng mình làm thôi. Là cái người, cái đó là cái thái độ của người, người đó có trí huệ. Ok. Tại tôi may mắn sư cô giảng giùm tôi đang kẹt, tôi không biết làm sao mà giảng phần thứ nhì thôi. Chẳng như trước khi mà trước được nghe giảng pháp là mừng rồi, còn đòi gì nữa. Thành muốn hỏi đó, là phải nộp câu hỏi trước. Ok. Để người ta sửa soạn, người ta trả lời. Chứ không phải là muốn hứng hỏi gì là hỏi đâu. Đâu có được, mà ta mất mặt chết. Tại mấy người hỏi toàn là hỏi còn hóc búa không à. Giống như bên ca bùi vậy đó. Nó hỏi, nó bắn súng á, nó không rút súng ra khỏi cái bao súng nữa. Nó quay, nó bắn ở trong luôn. Nó gọi là cái danh từ Mỹ là nó ăn gian như vậy, nó léo dễ sợ lắm. Thành ra mấy quý vị thường thường quý vị và hỏi như vậy là hỏi xong là tôi ngồi tôi thế này, tôi gãi đầu như sao trả lời coi. Bây giờ cái thuật của tôi là tôi hỏi ngược lại, tôi hỏi quý vị nghĩ sao. Quý vị đang suy nghĩ, tôi cũng suy nghĩ nữa, làm sao trả lời bây giờ. Bây giờ tôi biết tại cái bí mật của tôi đó, tôi giờ rồi tôi hỏi, thực ra tôi đâu hỏi, tôi hỏi để câu giờ để suy nghĩ, để mà suy nghĩ thôi. Thành cảm ơn sư cô cho cái câu trả lời rất rất là đúng. Khi mà người mà đắc giải thoát là gì? Khi mà đắc được giải thoát, cái ngã nó biến mất rồi. Tại cái người đó làm như vậy, khi mà người ta như vậy, có vẻ người ta đang ăn đó, thì ra người ta có ăn, mà thì người ta không có ăn. Ta không còn cái ngã để mà ăn nữa. Mình đều phải hiện cái tướng ăn. Tại sao như vậy? Phải làm hiện cái tướng ăn để người ta mới tới cúng dường đồ ăn cho mình. Người ta phải trồng phước điên chứ. Ông hỏi buồn, không cần ăn là không hết. Người ta chọn cần ăn thay vì chọn không cần ăn. Hai pháp này khác, họ chọn là cần ăn để chúng sanh như mình đó chưa giác ngộ mới có cơ hội tới trồng phước điền để họ. Nếu thực sự mà họ cái ngã họ không rồi, họ thực sự ngã họ không rồi, họ không cần gì hết đó, thì mình không cách gì mà họ không cần gì nữa mình hết. Như vậy mình không có cách nào mà trồng phước điền hết, trồng phước mình được. Ok. Khi quý vị đắc được giải thoát rồi, cái ngã nó biến mất rồi. Thành cái lúc cái người như vậy rồi, ok, mình không thể nói người ta là lập nguyện được. Ai đang lập nguyện đây? Đâu có ai lập nguyện đâu. Người ta là không rồi. Cái không đâu có lập nguyện đâu. Thầy nói người ta lập nguyện là trật rồi. Ta đâu có lập nguyện đâu. Không có ai lập nguyện hết. Bởi vì vật cái áo mình mới nói rằng là lập nguyện mà thiệt ra không lập nguyện. Ai thắc mắc gì không? Cái này là cái phần tôi tức về cái phần Phật pháp, phần này tôi rất khó chịu. Phần này tôi nói lập nguyện không lập nguyện, tốt mà không tốt, tu mà không tu, tôi cứ bứt tóc cả 10 năm trời không hiểu. Sư cô trả lời tôi khen, sư cô bắt đầu hiểu, bắt đầu cái huệ nó bắt đầu phát rồi. À, có một cái phương diện khác mà tôi giảng cái vị nghe, tại sao họ vẫn lập nguyện như thường, tại sao như vậy? Hả? Tại sao phải lập nguyện? Tại sao lập nguyện? Tại họ chấp pháp. Kim đúng mà Kim sợ, không dám đính chính. Càng ngày càng hèn. Ông nói tôi đối với tôi đâu có bị hèn đâu, tôi nói đối với ông phải là hèn, đối với Kim là hèn. Mỗi người nó khác. Cái giống như cái viên ngọc vậy đó, mình cắt viên kim cương vậy, mình cắt từng cái phương diện khác nhau. Phải biết uyển chuyển, phải biết khéo léo. Họ phải chấp vào cái pháp đó. Tại sao như vậy? Tại vì họ cần phước mà họ tu. Mặc dù họ được giải thoát, nhưng có lẽ giải thoát nhỏ. Họ muốn giải thoát lớn phải có cái pháp, phải theo cái pháp để được đắc giải thoát lớn. Cái pháp đắc giải thoát lớn là cái pháp lập nguyện. Không có cái pháp đó giải thoát không được. Họ phải chấp vào cái pháp đó. Tên tùy cái phương diện, tùy phương diện quý vị. Nếu mà quý vị mà thiệt sự như hồi nãy sư cô Phước Từ nói, đối với phương diện cô thì thiệt ra không có ai lập nguyện hết đó, thì nặng phải là chấp pháp, chấp tướng. Nếu như quý vị chỉ muốn cầu được chừng đó thôi thì sẽ được chừng đó thôi. Còn muốn cầu cái quả của vị lớn phải chấp vào cái pháp đó, và phải chấp cái pháp quả vị lớn hơn. Phải rõ ràng mình cần cái gì, mình có cái pháp mới đạt được cái đó. Trả lời được không sư cô, hay là còn thắc mắc gì nữa không? Với câu hỏi khác là cùng câu hỏi. Cái câu hỏi cho rõ là cô vẫn chưa hiểu về pháp, cô vẫn kẹt quá như thế. Cái này nó hơi phức tạp tí, tôi không biết sao giảng được cái vị ra cái phần này. Cái đó là cái thực tế của mình, lập nguyện không nguyện nó cũng chừng đó thôi, đều không cần cái đó. Thành cái câu hỏi không cần hỏi nữa, đều chưa, cô vẫn chưa thấy được cái phần kia là cái người Bồ Tát đó. Người ta thấy cái vô minh của họ. Hiện bây giờ trước khi mình được giác ngộ, mình còn thấy vô minh của cái ngã. Còn khi cái ngã nó không rồi, họ còn thấy cái loại vô minh khác. Họ phải cần cái pháp để phá cái vô minh đó. Thành họ thấy được, họ có được cái trí huệ. Họ có trí huệ nhưng họ vẫn hiểu là họ vẫn bị kẹt như thường. Họ phải cần cái pháp để giúp họ thoát cái kẹt đó. Thành phải cần phải lập nguyện. Cái pháp đó là cái nguyện. Ai thắc mắc gì nữa không? Lại nữa, Địa Tạng, trong vị lai thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào gặp hình tượng Phật, Bồ Tát, Duyên Giác hay Luân Vương, biết bố thí cúng dường thì được phước vô lượng, thường ở trong nhân thiện thọ thắng diệu lạc. Nếu biết hồi hướng cho pháp giới thì phước lợi họ không thể ví dụ. Phần trước mới nói là mình được đích thân gặp Phật. Bây giờ phần này nói về, nếu gặp Phật cũng được, gặp cái tượng Phật cũng quan trọng. Thì làm như vậy thì mình được vô lượng phước. Và cái quan trọng hơn nữa là mình phải biết hồi hướng. Tại vì thì nhớ, nếu gặp cái hình tượng mà cúng dường cái hình tượng thì được ra được vô lượng công đức, sẽ được trong cái cõi trời với người. Cái gọi đó là cõi tốt để mình có thể đắc được đạo. Tại sao nó đắc được hai cõi, nó tốt, dễ được đạo hơn. Trong cái cõi người á, những cái kiết sử, những cái mà nó cột, ràng cột mình nó ít. Mà ngược lại cái tâm á, mà chán trường nó dễ sinh lắm. Ok. Nói về quý vị, nói giảng thêm tí xí, tại vì nó có liên quan tới cái câu chuyện ngày hôm nay. Ngay trong cõi người á, mà quý vị sanh làm người đàn ông á, là quý vị có phước hơn. Thường thường người có phước hơn sanh làm quả người đàn ông. Sinh làm người đàn ông như phải người đàn bà. Ok. Tại sao như vậy? Cái tâm mà chán trường nó dễ, người đàn ông nó dễ sinh hơn. Quý vị để ý chứ coi. Cái người đàn ông á, nó dễ chán lắm hơn người đàn bà. Okay. Cái này ông nói đúng, ông nói là cái thời này á, người đàn bà, nhất mấy người đã có nhan sắc, ta chán trường lẹ lắm. Tôi nói tôi phải đồng ý đó. Bên da trắng họ như vậy. Cái người mấy người mà ta có nhan sắc người da trắng á, ta chán rất là lẹ. Người đàn bà chán rất lẹ, đó rất đúng. Tôi nói cái này về cái Á Đông, người Á Đông mình á, nhất là không phải đời này người Á Đông cũng giống người da trắng rồi. Cái đời trước á, người đàn ông á dễ chán hơn người đàn bà. Đúng không? Is that right, Kim? Cô đâu có biết được, mấy cô đâu có biết không? Có yêu chưa? Người đàn ông á yêu lè lắm, mà ghét lè hơn là yêu nữa. Tại vì người đàn ông á thích cái chuyện xác thịt. Cho con người đàn bà ta khó bỏ, tại vì cái tình cảm. Cái tình cảm người đàn bà làm mình bỏ không được. Cái đó là cái âm với dương đó. Ok. Thành ra cái phước á, nó nhiều hơn, tại nó dễ bỏ hơn. Mới giải thoát được. Cái mà dễ bỏ là tại vì mình có phước mà mới dễ bỏ được. Còn mình ít phước là mình khó, rất khó bỏ. Trong cái quả trời á, bên quả trời á, họ có định lực. Với họ có cái huệ, họ có nhiều huệ hơn. Bởi hai cái cõi đó nó rất là thuận lợi cho để việc tu hành. Đại lượng nói rằng những cái người mà bố thí được nổi tiếng trong mười phương, được tôn trọng và thương yêu bởi những người, bởi thánh nhân, họ vô ý trong cái cõi người, họ trong khi sau khi chết họ sẽ sinh vào cõi trời và cuối cùng sẽ đắc quả niết bàn. Cái đó là cái bố thí. Cái của cải, cái tài sản là cái nhân duyên cho cái ác tâm, phải luôn luôn tự xả, tự bỏ nó. Thì nhất là đừng có tham giàu. Nhất là về cái về không bố thí mà bủn xỉn á, cái đó là cái tướng của cái không có phước và sẽ bị đọa. Nếu như bủn xỉn thì sẽ tạo ra cái sự lo âu và là cái sợ sệt. Nếu như mình biết dùng cái bố thí để mà rửa sạch cái bủn xỉn của mình, tâm bủn xỉn của mình đó, thì mình sẽ có đắc được phước và lợi. 1180 Phật giảng rằng trong tất cả những cái loại bố thí thì pháp bố thí là quan trọng nhất. Nếu mà bố thí cho tài sản, cái quả báo nó có hạn chế. Mình được cái quả dục giới. Ngược lại cái pháp thí, cái quả báo nó vô tận. Pháp thí thì quý vị đắc được cái quả của tam giới về cái quả xuất giới. Nếu như bố thí mà không phải vì danh, vì của cải, vì lợi, vì quyền, vì lực. Ngược lại quý vị bố thí để mà tu đạo và để khởi cái tâm tài từ đại bi, để mà độ giúp độ chúng sanh. Cái đó ngoài là cái tình pháp thí. Ai thắc mắc gì không? Thì giờ này hết rồi, thôi mình ngừng lại ở đây. Có ai có thắc mắc gì không? Hỏi để trước khi mình chấm dứt. Nếu không có câu hỏi gì thì mình hồi hướng công đức để mà giúp giúp vạn sanh. Dạ. Quý vị nghĩ sao? Quý vị nên suy nghĩ nhiều quá, tôi không có thời giờ để suy nghĩ. Hai cái pháp nó khác nhau. Ngài Tiến Hóa ngài cho ví dụ, do cái dụ giống như là cái chú Đại Bi là cái chân, hai cái chân. Cái thủ nhãn là giống như hai bàn tay của mình vậy. Công dụng nó khác nhau. Hai cái đều quan trọng như nhau và công dụng nó khác nhau. Không phải hoàn toàn nằm trong Đại Bi Chú. Được truyền chưa? Được truyền chưa? Được truyền bộ một thủ nhãn chưa? Băng của ai? Băng của ai? Ai nói? Ok. Phải cẩn thận á, nghe tầm bậy, có nhiều người đang giảng về truyền pháp tầm bậy tầm bạ nơi á, thành đi học là chết. Cái thủ nhãn là cái dụng của cái chú Đại Bi. Nói cái khác là cái 42 thủ nhãn là cái pháp nó khác một tí. Tại vì mỗi bàn tay á, mỗi cái thủ nhãn có cái công dụng nó khác nhau. Ngược lại cái chú Đại Bi là cái mà nó gồm hết tất cả 42 thủ nhãn lại với nhau. Chỉ khi có nhiều lúc nên dùng cái pháp 42 thủ nhãn thì nó có cái dụng đặc biệt của nó. Chẳng hạn như thủ nhãn đó, có một cái bàn tay tên là bàn tay hoa sen trắng. Trong cái bàn tay hoa sen màu trắng đó là cái pháp, cái vị luyện cái pháp đó, cái vị tạo được tất cả những cái loại công đức mà có thể tạo được. Ok. Hoặc là một cái bàn tay khác, một cái thủ nhãn khác thì nó chẳng cái một cái thủ nhãn khác nó điều khiển quỷ thần. Đừng khí thiền thiền quý vị sợ điều khiển mấy voi với cọp. Một bàn tay khác là cái bàn tay, cái thủ nhãn là cái bàn tay của cái vòng ngọc. Cái vòng ngọc đó là để điều khiển voi với cọp. Okay. Tức là mình có thể điều khiển những cái loài vua của loài thú. Mỗi cái dụng nó khác nhau. Ngược lại cái chú Đại Bi là cái chữ, một cái chú là cái pháp nó gồm hết tất cả những cái đó, tăng cái dùng nó rộng hơn. Cái pháp mà thủ nhãn là cái pháp mà phải được truyền, cái pháp đó phải được truyền mới được luyện. Cái quả người này á, có một nhóm người rất nhỏ được có truyền thôi. Dạng như tôi không được có quyền, không được phép truyền, tại tôi không bao giờ dám truyền cái gì cái pháp mà tôi không được phép truyền. Như vậy là tôi cấp pháp, cái đó là mạc rệp, là sau này tu Huệ nó không phát ra, không được ai truyền, không ai được dạy, không ai dạy pháp mình hết. Không bao giờ ăn cắp pháp hết đó, né cái chuyện đó. Trong cái cõi mình phải cần được truyền pháp mới có quyền luyện. Hiện bây giờ có những cái người đệ tử Ngài Tiên Hóa mới được truyền cái pháp đó thôi. Cái cõi này, cái xứ này, có người đệ tử Tiên Hóa mới được truyền thôi. Không có ai không được truyền hết. Trong cái nhóm đệ tử Tiên Hóa có một vài người được thôi. Một nhóm người rất nhỏ được có quyền truyền thôi. Những người khác không được thêm. Đừng có vì thấy cái pháp nó đặc biệt nổi cái lòng tham mà đi học lóm mà để mà tu luyện, cái chuyện nên là rõ ràng không được truyền, không được tu mấy cái pháp, nó không được tu. Yeah. Chừng nào bên Vạn Vật Thành họ lâu lâu họ có cái cơ hội mà truyền pháp đó, mình nên đi để mà được thọ cái pháp này tu mới được. Tại vì quý vị có quyền, nếu như quý vị đệ tử của tôi á, thì quý vị cũng là dòng hồng hòa thân luôn. Cái đời nhập của họ đệ tử tôi nó có hai dòng máu trong đó, một dòng máu thân với dòng máu nhuận. Thành cái dòng tơ đời tôi á, nó có hai dòng máu, có quyền hưởng hai bên luôn. Một bên là bên thân của ông Quy Ngưỡng Ngài Tiên Hóa, một bên là nhuận của Lâm Tế, của bên của đài bài là bài Lâm Tế, bên dòng Lâm Tế. Thành ra chứ hàng như mà Hoàng Vương Thành mà họ truyền cái pháp thủ nhãn thì đệ tử tôi có quyền đi thọ. Tại đó họ cũng là cái đời thân luôn. Giống như mà tôi dạy pháp như vậy thì những cái người đời thân họ có quyền tới học tôi cũng giống như vậy thôi. Cũng lo hết. Được cái duyên mà thọ cái pháp rất 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 là hy hữu, nên đi mà thọ. Ngay biết như vậy tôi sẵn sàng làm lập một cái giới đàn quy đặc biệt để quý vị được cái dòng máu để mà được đi học pháp. Nó quan trọng như vậy đó, để nó có nhiều phước lắm mới học được cái pháp đó. Được truyền pháp, được cái pháp không phải là dễ sợ. Cái pháp này là pháp kinh thiên động địa, thành phải có đại phước mới học được, mới được truyền cái pháp này. Một khi mà được cái truyền cái pháp này, tại quý vị một khi mà đạt tới cái trình độ được truyền được cái đại pháp này rồi, trong tương lai, trong kiếp sau sẽ tiếp tục tu thăng tiếp, tăng trưởng thêm. Thành phải biết kính trọng cái pháp, phải biết được truyền cái pháp là một cái đại phước, không phải là dễ đâu. Thành thể hiện bây giờ theo tôi biết thì có bên Vạn Vật Thành mới có quyền truyền cái pháp này thôi. Cái người mà ra khỏi Vạn Vật Thành không có quyền được truyền. Ai thắc mắc gì nữa không? Vậy mình hồi hướng công đức vậy.